Đỉnh cấp lưu manh, chương 1192. Không còn cách khác, góc truyện audio.com, nó đang chống lại ta. Quạ đen biểu hiện trên khuôn mặt những thứ cảm xúc của sự đau đớn, dường như sức mạnh của thanh kiếm vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Vẫn cái áo choàng màu đen đính lông chim, khuôn mặt dài và hàm râu quai nón cùng với đôi mắt chứa đầy tham vọng, sự xuất hiện của hắn khiến mọi người có cảm giác bất an. Nhưng anh có cùng dòng máu với bà ta, lẽ nào cùng huyết thống cũng không thể lấy được thanh kiếm. Người bên cạnh hắn nói, đó cũng là một người mặc áo choàng màu đen. Có tất cả 10 người ở bên cạnh quạ đen, đây là 10 hộ vệ thân cận của hắn. Doris đã đưa toàn bộ phép thuật của bà ta vào thanh kiếm này, nhưng bên trong nó còn chứa đựng linh hồn của dâu đen, chính hắn là kẻ đang chống lại ta. A, khốn khiếp, ánh sáng từ thanh kiếm bỗng dưng chuyển thành màu xanh lam rực rỡ với những ký tự Hy Lạp chạy dọc thanh kiếm, liền đó một vụ nổ bùng lên khiến trời đất quay cuồng. Cả quạ đen và 10 hộ vệ của hắn đều bị thổi bay xuống đất miệng rỉ máu. Thứ này, không lẽ là ma pháp cổ đại sao? Quạ đen nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sự toan tính, mưu mô xảo quyệt. Trên đời này còn một thứ phép thuật cao hơn cả cấp tối thượng chính là phép thuật cổ đại. Là thứ phép thuật hình thành từ thuở sơ khai, hội tụ đầy đủ năng lượng của vũ trụ. Đây là phép thuật mà chỉ người thủ lĩnh cao nhất mới được biết đến và đủ trình độ để luyện tập. Thằng dâu đen đã làm cách nào kia chứ? Không thể nào, nhất định là hắn đã khám phá ra bí mật của thanh kiếm. Mày nhận ra không? Ha ha ha, sau tiếng nói ấy là những ký tự Hy Lạp màu xanh lam rực rỡ xuất hiện trên không trung, chúng tự xếp thành hình người, liền đó thân thể dâu đen nguyên vẹn xuất hiện. Hắn trông trẻ hơn, cao đến gần 2 mét, khoác trên mình bộ đồ thuyền trưởng màu đen và đặc biệt bộ râu đen dài đến cả chục cm cho thấy đây là hình dạng thật sự của hắn. Ma pháp cổ đại, thứ phép thuật mạnh nhất nhân loại, tao đã thật sự làm chủ được nó rồi. Chúng mày bây giờ chẳng còn khiến tao bận tâm nữa. Râu đen liếc ánh mắt khinh thường nhìn qua nhóm người của thầy Cang rồi lại nhìn quạ đen. Mày vẫn đem cái bản phân thân rẻ rách đi ra ngoài à, bản thật của mày đâu? Muốn đến đây cướp kiếm của tao mà chỉ với bản phân thân, mày thật ngây thơ. Dứt lời râu đen phất tay một cái bầu trời ngay lập tức tối sầm lại, mặt đất rung chuyển bởi những tiếng bước chân và tiếng hò hét của hàng triệu những bóng ma xuất hiện từ ngoài biển đang chạy vào. Ái chà chà, mọc đâu ra đám sâu bọ này vậy nhỉ? Chúng mày đừng hòng lại gần. Ellen nhanh chóng làm vài động tác và tạo nên một bức tường thành bao quanh kiên cố. Từ bức tường thành hàng triệu những mũi tên lạnh cóng liên tục được phóng ra, những mũi tên đâm vào đám quân linh hồn của râu đen khiến chúng chết như dạ. Được rồi, tôi sẽ đối phó với râu đen, những người còn lại đối phó với quạ đen nhé. Thầy Cang nói rồi sau đó bay đến chỗ râu đen tặng cho hắn một đấm, những người còn lại cũng di chuyển ngay lập tức. Thằng già gân này, mày tới đây. Râu đen nói và đưa kiếm ra chặn. Một đấm của thầy Cang chạm vào kiếm của râu đen khiến cả hai cùng lúc phải đáp xuống đất. Mày đã làm gì với các con của tao mà khiến chúng như người sắp chết đói vậy hả? Râu đen rất tức giận hùng hổ cầm kiếm lao đến chém tới tấp vào người thầy Cang. Đừng lo tao cho bọn. Góc truyện audio.com, nó uống chút vitamin thôi mà còn nữa, phần của mày sẽ là nhiều nhất. Quyền cước chưa đủ để chống lại râu đen lúc này, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều lần, có thể còn mạnh hơn cả mình. Thầy Cang nghĩ và nhanh chóng thay đổi cách chiến đấu, một tay đỡ đòn và một tay bắn ra đạn phân hủy. Tốc độ nhanh và đòn đánh nguy hiểm đã khiến một chân của râu đen bị cắt làm đôi, tiếp đến là tay cầm kiếm cũng bị cắt. Chớp lấy cơ hội thầy Cang định dùng lĩnh vực đẩy thanh kiếm ra xa khỏi người râu đen nhưng không ngờ hắn nhanh trí dùng tay trái để cầm kiếm, cơ thể của hắn lập tức khôi phục trở lại như ban đầu. Mất đi cơ hội hiếm có, thầy Cang lập tức chuyển sang tấn công dồn dập với ý định cắt cánh tay cầm kiếm của hắn thêm lần nữa. Đừng hòng lại gần tao. Râu đen thoáng một cái đã chạy ra thật xa, miệng lẩm bẩm. Ma pháp cổ đại, lập tức một tia sáng phát ra từ thanh kiếm chiếu tới, chúng tản ra thành những quả cầu ánh sáng và bao vây xung quanh người thầy Cang, sau đó phát nổ. Vụ nổ khiến cả vùng đất lay động, ghê thật, tí nữa thì xanh mặt rồi. Thầy Cang vẫn chưa hết ngạc nhiên trước vụ nổ vừa rồi, nó đủ mạnh để làm thầy bị thương nhưng rất may thầy nhanh trí đạp chân xuống đất tạo thành một cái hố sâu rồi chui xuống. Râu đen vẫn không buông tha, hắn đi lại miệng hố và tiếp tục ra tay. Bỗng dưng hắn nghe thấy giọng nói quỷ quyệt của quạ đen khiến hắn phải dừng lại. Râu đen, con gái mày đang trên tay tao, khôn hồn thì ngoãn ngoãn giao nộp kiếm ra đây. Vội ngước mắt lên nhìn, lòng râu đen như thắt lại khi thấy Laura yếu ớt đang bị quạ đen bóp cổ. Mau thả con tao ra nếu không tao phá hủy thanh kiếm này. Mày nghĩ tao ngu à? Thanh kiếm đó là bất diệt không thể bị phá hủy. Để tăng thêm sức ép, quạ đen bắt thêm đứa con trai và con gái ruột của râu đen ra uy hiếp. Mặc dù bọn nó đang bị nhốt ở trong lồng nhưng bằng pháp thuật hoán đổi, quả đen đã dễ dàng bắt gọn cả ba đứa con của dâu đen trên tay. Mày đừng hòng uy hiếp ba tao. Laura nghiến răng nghiến lợi cố vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của nàng đã bị khống chế bằng thuốc, hiện tại chẳng khác gì một người bình thường. Ba, mặc kệ hắn, chúng con không sợ chết. Laura, Alaka, Donner đều đồng lòng nói và cố nhìn về dâu đen bằng ánh mắt kiên quyết. Dâu đen, mày hãy nhìn đây. Qua đen nói và miệng hắn đọc nhầm. Ma pháp hệ bóng đêm hố đen tử thần. Một cái hố lớn màu đen ngay tức xuất hiện dưới chân quạ đen. Đây là cái hố tử thần, bất kỳ thứ gì lọt vào đây đều hóa thành cho bụi. Tao đếm đến ba, nếu mày không ngoan ngoãn giao thanh kiếm ra thì tao sẽ ném tất cả ba đứa con của mày xuống hố. Lòng dâu đen như sụp đổ, tinh thần xuống dốc không phanh, hắn thật sự cảm thấy bản thân đang đi vào ngõ cụt mà không có lối thoát. Giờ đây hắn đã mạnh hơn, nhưng sức mạnh cũng không thể cứu sống nổi những đứa con tội nghiệp đang nằm trên tay kẻ thù. Dao đã đè ngay trên cổ chúng và kẻ thù thì đau thương bất nhập, trên đời này không có thứ phép thuật nào có thể cứu sống nổi những đứa trẻ ấy nữa. Dâu đen nặng nề cất kiếm vào vỏ rồi cầm trên tay đi về phía quạ đen trước khi hắn đếm số, điều này khiến quạ đen tỏ ra hài lòng. Cang, ông Cang, trong đầu thầy Cang bỗng vang lên những tiếng nói, là tiếng nói của dâu đen truyền qua bằng phép thuật. Ông là người tốt, bằng bất cứ giá nào xin hãy bảo vệ các con của tôi, chúng chỉ là những... gocchuyenaudio.com, đứa trẻ tội nghiệp, chúng xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp. Thanh bạch quang kiếm chỉ có người được chọn mới sử dụng được, hãy bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu. Chẳng mất nhiều thời gian, dâu đen đã đến rất gần quạ đen, với khuôn mặt lo lắng nhìn những đứa con, hắn nói. Kiếm của mày đây, cầm lấy. Dâu đen ném thanh kiếm về phía trước, lệch qua bên phải buộc quạ đen phải nhảy ra đón lấy. Vì sợ quạ đen đổi ý nên dâu đen vội nhảy đến kéo ba đứa con của mình ra thật xa. Thầy Cang đứng gần nó nhìn thấy nét mặt xanh xao của dâu đen cộng với những lời nói vừa rồi liền đoán có chuyện không hay sắp đến, thầy nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Ôi không, ba ơi, ba bị làm sao thế này? Cơ thể của ba đang teo lại, tóc và râu, cả đôi hàng mi của dâu đen trong nháy mắt đã bạc trắng, cơ thể teo tóp không còn chút sức sống. Cách chương.